mời quý vị niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị, quý sư cô cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay thì chúng ta sẽ học thiền Lâm Bảo Quấn, hay gọi là Nghiêm Huấn Tùng Lâm. Thì mình học đến cái phần thứ hai, tức là không thực. Ngài Bạch Vân nói với ông Công Phụ: năm xưa thiền sư Khả Chân ở chùa Thí Nham, người tự khoe là say xưa về thiền quán mà luôn luôn dùng miệng lưỡi lanh lợi biện luận, trách mắng chư phương, cho rằng chưa có vị nào được vừa ý mình. Nhưng thật ra vị ấy chưa tỏ ngộ được đại pháp. Một ngày kia, thị giả Kim Loan gặp thiền sư Khả Chân, cười mà bảo rằng: sư huynh tham thiền tuy nhiều nhưng không dịu ngộ được, gọi là si thiền. Ở đây là nói về ngài Bạch Vân dạy chúng đó. Thì ngài kể một cái nhân duyên xưa, tức là ngày xưa là ngài Khả Chân đó, thì ở chùa Thí Nham tự khoe mình đó là chứng ngộ thiền quán rồi, rồi dùng cái miệng lưỡi lanh lợi biện luận thôi, rồi trách cứ người trong thiên hạ. Thì một ngày kia, thì giả Kim Loan Thiện, tức là cái vị sư đệ, nhưng mà ngài lại là đã ngộ được bản tâm, thì mới gặp, mới nói với ngài Khả Chân đó: và sư huynh á, thì tâm tham thiền thì tuy nhiều nhưng mà không có dịu ngộ được, thì đây gọi là si thiền. Đó là ngài nói với đại chúng, ngài kể về cái nhân duyên xưa. Thì ở đây là chúng ta có cái bài học ở cái chỗ là cái người tu hành là phải giác ngộ. Khi mình giác ngộ rồi thì tự tánh mình nó lưu xuất, mình nói ra cái điều gì, làm cái điều gì, nó đều hợp đạo lý hết. Còn mình chưa có giác ngộ thì quý vị mà có nói điều gì, có làm điều gì, nó cũng sai. Như thế vậy, tại sao mà cái người, có nhiều người học thì cũng thông đó, rồi cũng hiểu đó, nói thiền thì cũng được đó, nhưng mà sống thiền lại chưa được. Thì quý vị nói là tôi nói được nhưng tôi chưa sống được, cái điều này là không đúng đạo lý. Bởi vì đó là nếu mà quý vị đó mà tâm thực sự đã thông là quý vị sẽ tự sống được. Nó như thế này, mê và ngộ là nó không có chuyện mà tôi ngộ lưng chừng đó. Ví dụ như tôi bây giờ tôi hơi hơi ngộ ngộ rồi đó, nó không phải vậy, không có chuyện hơi hơi ngộ ngộ. Ngộ là ngộ, mà mê là mê. Giống như bây giờ quý vị bệnh là bệnh, khỏe thì là quý vị khỏe thôi à, chứ không có nói chuyện mà tôi mà bây giờ là tôi thấy hơi hơi rồi, thấy hơi hơi rồi. Thì cái đó đó là có thể mình kiểm chứng được là trong cơ thể mình cảm giác hơi khỏe, nhưng mà cái tâm của mình nó ngộ hơn một chút, là lúc mình phiền não là đức trời tối tâm, lúc mình giác ngộ là tâm mình nó sáng suốt. Cho nên á, là đối với thiền ngữ, thiền quán, việc tu hành, trọng tâm là ở chỗ tu hành, không phải là ở chỗ ngôn ngữ. Nhiều khi mình chưa giác ngộ mà cứ đi khai thị người khác, cái đó là cái dở. Bởi vì khi mà mình khai thị người khác rồi, cái người ta tự nhiên, cái người ta thấy mình lại sống không được như vậy, người ta nói là mình nói dối, nói sai. Mà nói dối, nói sai đó là mang tội, cho nên đó là không đúng đạo lý. Cho nên tại bạn thấy có nhiều người là cứ hay đi ứng chứng cho người khác lắm, Chỗ anh thấy vậy cũng hơi giống giống chỗ tôi vậy đó, nhưng mà tôi với anh thấy không ra gì hết. Nên đó là cái chỗ mà người xưa người ta cũng bị vấp phải, mà ngày nay chúng ta cũng bị vấp phải. Cho nên là đối với đạo Phật là quý vị phải có thực tu, thực sống, thì như vậy đó thì cái năng lực của mình nó mới lớn, và lời nói và việc làm của mình nó mới thông. Cho nên ngày xưa mà các vị mà đi hành khước, khi mà chưa ngộ đạo thì các ngài chưa dừng ở, đến khi nào ngộ đạo thì mới thôi. Có như vậy đó là cái mục đích tu hành của mình nó mới đến nơi đến chốn, chứ không thôi thì nó cứ bị lưng chừng à. Giống như mình tu đường chút, hiểu đường chút, rồi mình dùng cái ngôn ngữ đó, rồi mình cứ nói qua mình nói lại, rồi cuối cùng cái đó chính là cái nó chướng ngại. Nó ngộ lắm. Thí dụ như bây giờ quý vị nói về cái lý không, quý vị nói về cái lý tánh, nhưng mà quý vị chưa tu, chưa chứng được cái lý đó. Nhưng mà khi mình nói như vậy thì vô tình một cái tâm niệm chấp trước của mình nó cho mình là mình chứng mình được rồi đó. Tuy rằng đạo lý thì nó là không tu không chứng, nó tu không tu không chứng gì hết, nhưng thật ra mình nói không tu không chứng tức là mình đã chứng rồi. Nó là đã có cái âm hưởng như vậy. Cái người mà thông suốt được cái chí đạo, thông được cái nguồn tâm đó, thì nó vượt cả hai bên. Bây giờ mình nói tôi không chứng tức là đã chứng mới nói không chứng, đúng không? Mình nói không tu tức là đã tu mới nói là không tu. Cho nên cái chỗ mà giác ngộ là nó vượt hơn tất cả những cái gì mà quý vị nói được. Bây giờ quý vị thử nói một cái đạo lý nào mà nó tới nơi không? Cho nên chư tổ hay nói là dù cho mà anh có nói đến nơi đi nữa thì chỉ được 3% thôi, không bao giờ tới được hết. Cái chỗ đó là chỗ sống đạo, cái chỗ chí đạo thì nó vượt hết tất cả ngôn ngữ thường tình. Cho nên cái người tu nhiều chừng nào, cái họ ít nói thiền nói đạo nhiều chừng đó. Chứ mình tu mà mình nói thiền nói đạo nhiều quá thì như vậy đó, thì cuối cùng nó không có đúng chỗ. Rồi nói thì cuối cùng nó trở thành cái bệnh gọi là sở chi chướng. Cho nên ngày xưa các ngài nghiêm khắc như vậy, cho nên ở đây mới gọi là nghiêm huấn mà. Cái lời dạy rất là nghiêm khắc. Cho nên vì vậy đó là tu là phải tới nơi tới chốn, tu là phải thành Phật thành đạo, thì như vậy đó là mới có thể là khiến cho người ta rốt ráo được. Đến cái phần thứ ba là hoằng đạo. Ngài Bạch Vân nói thịnh suy của đạo không phải là thường pháp, mà đều do người ở nơi người hoằng đạo. Cổ nhân nói biết giữ thì còn, nếu bỏ thì mất. Thật vậy, đạo chẳng bỏ người mà do người bỏ đạo. Người xưa hoặc ở trong rừng núi hay ẩn ở trong triều thị, không bị lôi kéo vào lợi danh, không bị mê hoặc vào cảnh thanh sắc, nên danh dự được vang dội một thời mà mỹ danh lưu truyền muôn thở. Như thế há chẳng người xưa làm được mà người nay không làm được sao? Không, điều bởi do sự giáo hóa chưa đến nơi mà ta làm không tận lực mà thôi. Người có người lại cho rằng người xưa thật thà nên giáo hóa được, người nay bạc bẽo nên không giáo hóa được. Đó chỉ là lời cổ hoặc, thật không đủ để xét nghiệm. Ở đây nói đến cái hoàng đạo thì ngài Bạch Vân nói là cái sự thịnh suy của đạo không phải là thường pháp, mà điều là do cái người hoàng đạo thôi. Tức là cái đạo Phật đó là không có phải là do là thời này thời kia. Trong kinh thì thường hay chia ra ba thời đó, nhưng mà trong thực tế là quý vị đó là thấy là thời mạt pháp, thời tượng pháp, thời chánh pháp, đó là chỉ chia ra tạm thôi. Nhưng mà có những cái khoảng thời gian, thí dụ như vào những thế kỷ thứ 10 hay là thế kỷ thứ 13 vân vân, cái việc mà hoằng đạo mà hưng thạnh thời Đường của bên Trung Hoa, thời Tống, thì một thời gọi là vang dội, gọi là những cái nơi, gọi là những cái chỗ trường thi Phật, giống như là ngài Mã Tổ gọi là ở Giang Tây gọi là cái trường thi Phật, còn ngài Huệ Tịch là ngài được coi là người đã chứng thánh. Rồi có nhiều vị có những thần thông như ngài Đặng Ẩn Phong, có những thần thông mà cái năng lực của ngài rất là phi thường. Khi mà ngộ được cái bản tâm rồi đó thì ngài một bữa nọ thì ngài đi đường, ngài thấy hai bên đang giao chiến với nhau, Ngài quăng cái cây gậy lên hư không á, Ngài nhảy lên cái Ngài bay qua. Hai bên đang giao chiến, thấy một vị tăng mà bay trên hư không, tự nhiên á, hết hồn, cái tâm giao chiến không còn nữa, nó rút quân luôn. Ngài trình thần thông xong rồi đó, thì Ngài thấy là mê hoặc, sợ mê hoặc chúng sanh, trên Ngài ẩn vào trong núi. Thì như vậy quý vị mới thấy đó, là các Ngài đều có thể có những cái thần thông nó phi thường như vậy. Còn có nhiều vị đó là tới lui qua lại một cách rất là tự do tự tại, giống như thời Lý, thời Trần ở bên Việt Nam. Có nhiều vị đó là khi mà hoằng pháp rồi bị chính quyền lính vua đã bắt nhốt trong tù, vừa nhốt vô lại thấy Ngài đứng ở ngoài, Ngài đi vòng vòng ở ngoài, rồi mà khi mà đi vô tù lại thấy Ngài ngồi trong tù, mà đi ra ngoài thấy Ngài ngồi đi ngoài á. Cho nên mới thấy là các Ngài có những cái năng lực rất là phi thường. Thì như vậy các Ngài đã đạt đạo và ngộ đạo hết rồi. Thì như vậy cái thời đó, những cái khoảng thời gian đó gọi là những cái thời chánh pháp. Nhưng mà thật ra thì tính theo một cái niên kỷ đó, thì những cái khoảng thời gian đó đều gọi là thời mạt pháp cả. Do đó mà quý vị mới thấy ở đây nói là cái thịnh suy của đạo không phải là cái thường pháp, tức là những cái thường ở thế gian, nhưng mà do một cái con người mà hoằng đạo mà thôi. Cho nên người xưa nói đó là biết giữ thì còn, mà nếu bỏ thì mất. Thật vậy, đạo thì chẳng bỏ người, nhưng mà người thì đi bỏ đạo. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là chúng ta là bỏ đạo, nhưng mà đạo thì chưa bao giờ bỏ chúng ta. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì đạo là nó có sẵn, làm sao gọi là bỏ được? Giống như trong tâm của quý vị đã có sẵn đạo rồi, đã có sẵn là trí huệ rồi, nhưng mà chúng ta bỏ. Nhưng mà bây giờ quý vị bỏ, dù cho quý vị trôi lăn trong luân hồi sanh tử kiếp này kiếp khác đi nữa, mà tâm đạo quý vị có mất không? Thưa, không bao giờ mất. Chí đạo không bao giờ mất, chỉ chúng ta bỏ mà thôi. Vì chúng ta bỏ đạo cho nên là chúng ta mới khổ đau. Chúng ta hiểu đạo, sống với đạo là chúng ta hết đau khổ. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó, là một cái cuộc đời giống như bữa hôm qua tại mảng khoảng chừng 4 giờ mấy thì có một Phật tử gọi là có cái cô Phật tử sắp sửa hấp hối qua đời, thì cũng 70 mấy tuổi thôi, thì cổ bệnh lâu rồi. Thì chứng kiến những cái cảnh bệnh đó, thì quý vị mới thấy là rất ghê sợ. Một cái kiếp người nằm xuống mà chỉ còn xương với da không à, ốm, người ốm rồi. Bây giờ thở nhịp tim thì chỉ còn 20 mấy thôi, mà thở ra mà thở một cách rất là đau khổ. Bây giờ là quý vị thấy mình bình thường, mình sống, mình từng hơi thở của mình nhiều khi mình không có để ý, nhưng mà cái lúc mà gần hấp hối rồi đó, người mà gần mất rồi đó, từng hơi thở họ ráng để họ thở, để họ sống được, mà bám víu vào cái cuộc sống một chút đỉnh để có thể mà níu kéo lại cái cuộc sống, nhìn rất là đau đớn, quằn quại đau đớn không cùng. Cho nên là quý vị mới thấy đó, là thật ra mình đó, là bây giờ mình còn có đủ, còn cái phước duyên, mạng căn của mình đó, nó còn tốt, sức khỏe của mình nó còn nhiều. Nhưng mà đó là cái sức khỏe nó đâu bao giờ nó còn hoài đâu. Đó là, rồi một lúc nào đó sức khỏe mình nó không còn nữa, trí lực của mình nó hết đi, rồi mình ở trên cái giường bệnh đau khổ như vậy. Nhưng bây giờ quý vị nói mình khỏe, mình hay nói ngon lắm, mình nói chết thôi có ở đâu sợ, ai cũng vậy. Nhưng mà khi mình lâm vào trong cái hoàn cảnh đó rồi, quý vị mới thấy là quý vị tiếc nuối vô cùng. Cái điều tiếc nuối đầu tiên là quý vị sẽ tiếc nuối, quý vị biết tiếc nuối cái gì không? Bây giờ là quý vị còn trẻ, còn khỏe, sức khỏe còn nhiều rồi, quý vị đó là có cái cuộc sống riêng tư, có cái danh lợi. Nhưng mà quý vị nói mình làm một cái chuyện tốt cho mọi người, quý vị không làm. Rồi mình có thể là mình tu hành mà quý vị cũng không tu hành. Mình nói mình bận cái gì? Bận xem truyền hình, tivi, bận chơi game, hay là bận vì cái cuộc sống, bận vì những cái cuộc nói chuyện nó vu vơ. Thưa quý vị, đó là những chuyện bận của mình. Rồi mình nói đó là những cái chuyện đó để cho mình vui trong cuộc sống, đúng không ạ? Để bổ túc cho cuộc sống. Mình làm mệt là phải ngồi chơi chỗ này chơi cái kia, đi chơi chỗ này chơi chỗ kia, đi du lịch chỗ này du lịch chỗ kia, gọi là tô bồi cho cái cuộc sống của quý vị. Nhưng mà thật ra tất cả những cái đó quý vị làm đều vô nghĩa hết. Rồi đến một cái lúc mà mình nằm trên giường bệnh rồi đó, thì cái điều hối hận đầu tiên của chúng ta là tại sao mình khỏe mà mình không chịu lo tu hành, mình lúc mình khỏe mình không làm những cái chuyện tốt. Cái đó là cái điều hối hận đầu tiên của chúng ta. Tại sao mà mình hối hận điều đó đầu tiên? Không phải là Tề Mãn nói, là Tề Mãn nói là cái quý vị nghĩ là thầy cũng đâu có bệnh đâu, thầy biết cái chuyện đó, thầy chưa có già sao thầy biết cái chuyện đó, đúng không? Nhưng mà nói là phải có cái chứng cứ. Bởi vì sao? Bởi vì cái lúc đó đó, quý vị thấy tất cả những cái gì quý vị tác tạo trong cuộc sống đều là vô nghĩa hết. Nó như thế. Những chuyện mà mình nghĩ mình lo cho sự nghiệp, gia đình, chồng con, vợ con, sự nghiệp, tiền tài của cả, những cái cuộc vui của quý vị đến lúc đó đều là vô nghĩa hết, đều là mong manh hết, không có bất cứ cái gì hết, mà chỉ còn những cái đau nhất thôi. Bây giờ quý vị muốn bây giờ phải chi mà lúc đó mình làm được nhiều cái phước lành thì bây giờ bệnh mình đâu có bệnh nhiều như thế. Phải chi mà mình tu hành giỏi thì bây giờ bệnh cũng như không bệnh gì hết, nó khỏe như vậy. Phải chi mà mình làm được những cái việc tốt lành cho nhân loại thì bây giờ đó là mình nằm xuống mình cảm giác là những cái đó mới là còn đối với chúng ta. Cho nên đó là cái chuyện mà mình thấy đó, là mình rất dễ dàng bị hối hận. Cho nên cái người thiện chí Đức Phật dạy đó là mình muốn mình không hối hận trong cái cuộc sống, đến lúc mình nằm xuống vui thì mình phải tu hành làm những cái chuyện tốt. Chứ thật ra quý vị thấy nhiều khi cái cuộc sống mình chẳng có gì vui cả. Nhiều khi không phải nói là đạo Phật là chán đời, nhưng mà bởi vì đó là mình tự mình tạo không cho mình vui trong cuộc sống. Nó như thế này nè. Ví dụ như bây giờ quý vị cứ nghĩ đó là mình ăn chơi mình vui vẻ, hay là mình làm những cái chuyện mà mình theo cái nghiệp tập của mình á, mình cho cái đó là nó vui. Nhưng thật ra cái đó nó không có vui. Cái đó là một cái nỗi buồn và những cái nỗi hận trong cái cuộc đời của chúng ta. Tại vì nó chỉ là một cái cảm giác nó lường gạt chúng ta trong cái cuộc sống, để rồi chúng ta phải chịu khổ ở trong đó. Cho nên á, là đời không vui gì cả, nhưng mà không có phải là đời không vui mà mình không biết làm vui. Có những chuyện rất vui quý vị. Ví dụ như bữa nào á, quý vị cứ để ý một cái chuyện như thế này. Bữa nào quý vị đi chùa về đó, quý vị thấy là tâm hồn mình thanh thản hơn là đi shopping, đúng không? Quý vị có cảm nhận điều đó không? Mặc dù là khi đi vào shop quý vị mua cái đồ này mua quý vị thích á, nhưng mà quý vị sẽ không có feel về, quý vị ngẫm lại, quý vị không bao giờ có một cái vui được. Cái tinh thần của mình bắn loạn quý vị, tại vì mình chạy theo cái này chạy theo cái kia đó, bởi vì cái tâm tham, cái tâm sân nó chi phối làm cho mình nó đau khổ. Bữa nào quý vị đi chùa về tự nhiên thấy nó khỏe à. Bây giờ hỏi mấy anh nè, bữa nào đi nhậu về quý vị thấy vui không? Vui không ạ? Bảo đảm đó, lúc nhậu thì vui lắm, mà quý vị về rồi quý vị vui không? Không bao giờ vui. Ói lên mực xanh mực đỏ luôn, rồi đau khổ say xỉn, rồi đó là không biết chuyện gì. Rồi cái bắt đầu là khi mà tỉnh rượu rồi đó, rồi mới không biết là nãy mình có làm chuyện gì cho người ta khổ, ta buồn không nữa. Cho nên là nó khổ như vậy. Cho nên là khi nào mà mình quý vị làm được cái chuyện gì tốt cho nhân loại, quý vị biết tu hành, tự nhiên tinh thần của mình nó sáng suốt, nó khỏe lắm. Tự nhiên bắt đầu là cái hạnh phúc nó phát trong lòng của mình. Thì cái hạnh phúc này là gọi là cái hạnh phúc này là nó bất biến. Nghĩa là hiện tại quý vị hạnh phúc như vậy, nó kéo dài hết một cái kiếp sống của mình. Đến lúc mình bỏ cái thân tướng này rồi đó, thì cái hạnh phúc nó vẫn phát ra để mà nó đưa mình về trên cái cảnh giới nó tốt. Như vậy có phải là hiện tại mình sống được hạnh phúc và tương lai mình được hạnh phúc? Cho nên mới nói đó là đời thật sự là không phải đời là bể khổ. Đời là không có cái chuyện bể khổ, nhưng mà tự vì chúng ta tạo bể khổ cho mình, khổ chơi thôi. Cho nên vì vậy đó là quý vị là buồn, thương, giận, ghét, bị thất tình, lục dục nó chi phối. Tại sao mình không làm chủ mình? Một lần quý vị quyết định, quý vị làm những cái chuyện thực sự là cao thượng trong cuộc đời của mình, thì bảo đảm là suốt một hành trình cuộc đời của quý vị là luôn luôn sống an lành, an vui và rất là hạnh phúc. Được như vậy đó là tinh thần của mình á, là luôn luôn là nó sáng suốt. Thì như vậy đó là đạo trong tâm là một cái nguồn sống vô tận, là một cái kho tàng, một cái kho báu mà chúng ta không chịu sử dụng cái kho tàng này. Trên những cái pháp mà thí dụ như là Đức Phật nói là thiểu dục chi túc, tức là ít muốn và biết đủ, những cái pháp đó là rất là đơn giản. Thật ra cái pháp đó nó không mang đến hạnh phúc quý vị. Nhưng mà khi bà con người ta áp dụng được một cái pháp mà ít cái sự ham muốn cuộc đời và biết đủ trong cuộc sống, thì tự nhiên trong tâm của họ không còn lo lắng, phiền não và khổ đau nhiều. Thì tự nhiên khi mà mình không còn lo lắng, không còn phiền não và không còn khổ đau, thì tự nơi lòng của mình mới phát ra được cái nguồn hạnh phúc. Cho nên pháp của Phật không mang đến hạnh phúc, mà pháp của Phật chuyển giúp cho chúng ta chuyển hóa được nội tâm, thì cái cõi lòng mình được hạnh phúc. Chứ pháp của Phật không có hạnh phúc, mà cõi lòng mình hạnh phúc nhờ pháp của Phật dạy. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta phải ráng làm sao mà mình phải phát huy. Mình có hai cái dạng trong cái cuộc sống: một là quý vị chạy theo cuộc đời, chạy theo danh vọng và vật chất; còn hai, quý vị trở về nội tâm, sống một cái đời sống nó thanh thản. Cho nên là có ba hạng người. Hạng người thứ nhất chạy theo dục lạc, đây là hạng người bậc thấp. Hạng người bậc trung là họ không chạy theo dục lạc, mà họ thích nhàn nhã ngắm cảnh, chơi kiển chơi hoa, một cách sống như là tiên cảnh, đó là bậc trung. Còn cái người bậc thượng là cái người là tu đạo, là cái người sống đạo, đó là ba bậc. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sống với cái bậc nào? Thường là chúng ta sống bậc hạ, đúng không? Có khi nào quý vị nghĩ là mình sống nhàn nhã, không có chạy theo cái cuộc đời mà sống cái kiểu mà sống nhàn nhã như mấy ông tiên không? Không, đúng không ạ? Rồi còn có khi nào quý vị nghĩ đem hết tâm huyết của mình vào cái vấn đề mà tu đạo, lo cho đạo, lo cho Phật Pháp? Quý vị cũng không, mà mình cứ chạy theo những cái ngũ dục của thế gian. Cho nên vì vậy đó là tự mình tạo cho mình một cái khổ, tự mình tạo cho mình đó là một cái lối không có lối thoát. Cho nên ở đây mới nói đó là mình biết giữ thì còn, mà mình không biết giữ thì mất. Quý vị có biết giữ không? Quý vị không có biết giữ. Mà mình không biết giữ tức là không biết giữ cái gì? Mình không biết tu, mình không có biết đạo. Cho nên là quý vị sẽ bị mất hết tất cả những cái gì quý vị đang có. Quý vị có tin là mình sẽ mất không à? Sẽ mất hết, không có cái gì mà nó tồn tại cả. Thân này rồi cũng mất, nhà cửa cũng mất, sự nghiệp cũng mất. Mình nói là thời gian nó còn dài, nhưng thật ra thời gian nó vô nghĩa đối với chúng ta. Thời gian nó không thật mà. Cho nên vì vậy đó, quý vị có tác tạo bất cứ một cái gì ở trên cái khoảng không gian và thời gian này, nó đều là vô nghĩa hết. Tại sao thế gian này nó là thay đổi? Tại sao thế gian này nó là vô thường? Bởi vì thế gian này đó là nó ở trên cái nền tảng là thời gian và không gian. Thời gian nó không thật, không gian nó không thật. Cho nên rồi mình để hết tất cả sự nghiệp mình vào thời gian, để hết cái thân tướng này ở trong thời gian, và những cái gì mình làm đó ở trong thời gian và không gian là quý vị là đặt ở đâu à? Đặt ở trên không. Cho nên trong cái bản kinh Pháp Cú mà thấm, trong kinh Bách Dụ đó, Đức Phật dụ cái bài kinh là có anh chàng nọ là giàu có lắm, đi lên thành phố. Khi mà đi lên thành phố rồi đó, thấy người ta đó là cất nhà lầu cao tầng không à, đẹp lắm, trang trí đẹp lộng lẫy quá. Cho nên là anh ta mới về, mới kêu là cái người kiến trúc sư đến vẽ cho anh ta một cái căn nhà. Thì khi mà vẽ một cái căn nhà xong rồi đó, thì thầy lại thấy là một cái giá tiền nó quá nhiều đi. Rồi cái anh chàng mới nghĩ, anh nói thôi bây giờ là tôi chỉ là muốn là xây cái lầu trên thôi, mà không cần xây cái lầu dưới. Bây giờ chỉ cần xây cái lầu trên thôi, không cần xây cái lầu dưới luôn, thì miễn sao mà nó đẹp được rồi. Thì cái người thợ vẽ mới nói đó, nếu mà xây cái tầng trên không xây tầng dưới đó, thì làm sao cái tầng trên nó dính đâu. Phải có tầng dưới mới có tầng trên, chứ bây giờ không có tầng dưới thì sao có tầng trên được. Thì đó, thì anh này mới nói không, tôi chỉ muốn tầng trên thôi. Cái người kia nhấp xương mới cười, cái anh chàng ở nhà quê này cho là dốt nát, không có hiểu biết gì hết. Đó là cái trong kinh Bách Dụ Đức Phật dụ như vậy. Thì như vậy đó là chúng ta cũng như là những cái anh chàng vậy thôi. Nghĩa là mình để hết tất cả sự nghiệp của cải thân tướng này ở trên đâu à? Ở trên không, mà nó không có một cái nền tảng nào cả. Cho nên vì vậy đó là chúng ta sẽ bị vô vọng. Bây giờ quý vị có tiền, quý vị ăn ngon một chút, có tiền quý vị đi chơi một chút, Nhưng mà quý vị đi chơi ăn ngon đó là quý vị có ăn không ạ? Thưa quý vị, không có ăn gì cả. Quý vị ăn ngon, quý vị có thanh tịnh tâm không ạ? Không. Quý vị đi chơi vui vẻ có thanh tịnh được tâm không ạ? Cũng không. Là chỉ là bồi đắp cho cái thân này thôi. Ăn là cũng cho cái thân này ăn, chơi cũng cho cái thân này chơi vui thôi. Thì như vậy đó, còn cái tâm của mình á, ăn nhiều chừng nào, chơi vui chừng nào, lại lo lắng buồn phiền chừng đó, nó ngộ như vậy. Thì như vậy cái mình là cái tâm, cái thân này không phải là mình, mà suốt hành trình của chúng ta chỉ lo cái thân mà chẳng lo cái tâm của mình. Cho nên vì vậy đó là quý vị nói sống mà quý vị cũng không có sống gì cả. Rồi quý vị nói ăn, quý vị đi chơi mà quý vị cũng không có đi chơi, bởi vì cái chỉ là cái thân tướng này thôi, chứ chẳng phải là mình. Mình mới là cái tâm thanh tịnh, mình mới là cái trí huệ giác ngộ giải thoát, mà quý vị không có sống bằng cái tâm đó, mà chỉ sống bằng cái thân, rồi sống bằng cái bên ngoài. Cho nên vì vậy có phải là chúng ta là cái người mà muốn xây cái tầng trên mà lại không có muốn xây cái tầng dưới, để rồi những cái ở trên không đó mình làm rồi nó trở thành vô vọng, rồi nó sẽ tự tan biến vào hư vô cả. Cho nên đó là cái chỗ mà đạo thì chẳng có bỏ người, nhưng mà người thì lại đi bỏ đạo, chạy theo cái cuộc đời. Người xưa hoặc ở trong rừng núi, hoặc ẩn ở nơi triều thị, không bị lôi kéo vào danh lợi, không bị mê hoặc bởi danh sắc, nên danh dự vang dội một thời, mỹ danh lưu truyền muôn thở. Tức là ngày người xưa các ngài ở nơi rừng, ẩn ở nơi núi hoặc ẩn ở nơi triều thị, thì ở tất cả nơi, nhưng mà tâm họ thì lại là không có bị cái danh lợi, không có bị cái mê hoặc. Cho nên đó là cái người giác ngộ là cái người không bị lôi kéo theo ngũ dục thế gian, còn cái người chưa giác ngộ là bị cái ngũ dục thế gian nó lôi kéo. Phật với Bồ Tát khác chúng ta ở cái điểm đó, chư hiền thánh tăng khác hơn chúng ta ở cái điểm đó. Chư hiền thánh tăng thì không có đua vui theo ngũ dục, còn chúng ta lại đua vui theo ngũ dục. Cho nên vì vậy đó, mình là khổ mà Phật Bồ Tát không khổ. Bây giờ quý vị muốn mình là không khổ giống như Phật, như Bồ Tát, thì quý vị phải giảm bớt những cái gì quý vị mà đang đua vui chạy theo cái cuộc đời. Mình thì như vậy đó, là tâm của mình đó là nó sẽ sáng hơn, bởi vì mình bị những cái tâm nó che đó, những cái tâm tham nè nó che nè, tâm sân nó che nè, tâm phiền não nó che, tâm lo lắng nó che cái bản tâm của mình. Cho nên vì vậy đó là tâm của mình nó mờ lu. Khi tâm của mình nó mờ lu rồi đó thì là mình sẽ bị tối tâm, mình sẽ bị đau khổ. Thì ở đây nói là bởi sự giáo hóa chưa đến nơi, và ta làm không tận lực mà thôi. Bởi vì mình chưa có quyết tâm, mình chưa có tận lực, cho nên á, mình thấy đạo nó xa lắm. Có nhiều Phật tử nói là muốn tu, nhưng mà tu rồi thấy khó quá, tự vì mình còn nhiều chuyện quá sao mà tu. Ở chùa là mới dễ tu, thôi mai mốt vô chùa tu luôn đi, chứ giờ tu nó mất công. Nhưng mà quý vị nghĩ vậy đó thì có tu được không? Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị tận lực thì quý vị tu ở chỗ nào cũng được. Cho nên đó là mới nói là đạo hay thiền thì nó không phải ở nơi, không chỉ riêng ở nơi chùa hay ở nơi tự viện, mà đạo và thiền thì nó ở ngay nơi trong lòng chúng ta, ngay ở trong cái cuộc sống của mình. Lúc nào quý vị chẳng có thiền, lúc nào quý vị chẳng có đạo, nhưng mà bởi vì quý vị không có chịu sống với thiền, không có chịu sống với đạo, cho nên vì vậy đó là chúng ta tự cách xa mình. Mình bỏ quên đi một cái chỗ rất là ấm áp, rất là an lành, một cái quê hương mà rất là hiền lành với chúng ta. Cho nên là người ta hay nói là quê hương nếu ai không nhớ đó sẽ không lớn nổi thành người. Đúng thật, nếu mà quý vị không nhớ cái quê hương trong lòng của mình, chứ không phải là quê hương là ở Việt Nam hay là quê hương là ở bên Trung Quốc, không có phải, mà quê hương của chúng ta tức là một cái cõi lòng thanh tịnh, một cái cõi lòng trong sáng, một cái trí huệ ngời, và chúng ta không còn chạy theo những cái ngũ dục của thế gian. Đó là một cái quê hương thực sự rất là an lành. Quý vị trở về cái quê hương đó là quý vị sẽ không còn khổ đau nữa. Thì lúc này thì có là trăng sáng, trăng thanh, quý vị có gió mát, quý vị tự do, quý vị tự tại. Cái khổ của chúng sanh là cứ đi lang thang chỗ này, lang thang chỗ kia mà quên đi cái nguồn tâm của mình. Đó là cái khổ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật diễn tả anh chàng cùng tử đó, sanh ra từ nơi quê hương, từ nơi lòng của Đức Thế Tôn, thế rồi mà bỏ Phật, bỏ Bồ Tát, rồi đi qua đất nước này, qua đất nước kia, trở thành cái người sinh ăn lang thang đói khổ. Chúng ta cũng vậy, sanh ra từ nơi cái quê hương của mình, sanh ra từ một cái bản tâm trong sáng, thế rồi quý vị bỏ cái bản tâm này, quý vị bỏ cái cội nguồn này, quý vị đi lang thang trên cuộc đời, lang thang trong cái dòng sanh tử, hết cõi này cõi kia để mà xin ăn. Quý vị có xin ăn không ạ? Quý vị xin ăn tức là cuộc sống này chỉ là cái đắp đổi vay mượn với nhau, đây gọi là xin ăn. Mình nói cái từ xin ăn, người ta cứ tưởng là mình nghèo đói. Tôi đâu có nghèo đói gì đâu mà xin ăn. Nhưng mà quý vị vẫn đang xin ăn, nghĩa là quý vị mỗi ngày quý vị là thọ hưởng cái ngũ dục của thế gian, vay mượn nó qua lại mà thôi. Cho đó là đủ rồi, cho đó là hạnh phúc rồi, để rồi chúng ta tiếp tục là lang thang tìm kiếm những cái chuyện bên ngoài, cho nên nó mất đi. Giờ đây quý vị hiểu đạo, quý vị tập mình trở về với quê hương muôn thở của mình, trở về với một cái tâm trong sáng của mình, thì quý vị đó mới thấy được là mới ấm áp. Rồi quý vị sẽ không có cảm giác cô đơn. Quý vị có bị cô đơn không ạ? Chúng ta sẽ bị cô đơn. Đến lúc mà quý vị nhắm mắt lại đó, quý vị cô đơn dữ lắm. Bây giờ quý vị còn vợ, còn con, còn sự nghiệp, nhưng mà khi mà quý vị nhắm mắt lại, chỉ một mình ta thôi, đi trong dòng sanh tử, không ai đi với mình cả, cô đơn vô cùng. Vì sao chúng ta cô đơn như vậy? Bởi vì chúng ta là những cái người con mồ côi, không có cội nguồn, không có gốc gác, đúng không? Bây giờ là quý vị trở về cội nguồn của mình, trở về cái gốc gác của mình, trở về cái cội gốc của cái bản tâm đó, thì quý vị sẽ không còn cô đơn nữa. Quý vị sẽ hạnh phúc. Quý vị còn mang thân tướng này cũng hạnh phúc, bỏ thân tướng này quý vị cũng được hạnh phúc. Thì như vậy đó, là cái hạnh phúc này là hạnh phúc miên viễn và không còn khổ đau nữa. Thì khi mà ngộ đạo, hiểu đạo, sống với đạo rồi đó, thì quý vị sẽ không còn thiếu gì hết. Quý vị tự do tự tại ở trong sanh tử này, để rồi quý vị độ chúng sanh, làm những cái việc tốt, làm những cái việc an lành hơn. Cho nên là không biết là quý vị cảm giác như thế nào, chứ mỗi lần mà chúng ta có làm được một cái chuyện gì tốt, làm được một chuyện gì vui, lòng mình nó hạnh phúc lắm. Giống như một cái cảm giác mà Tề Mãn cảm nhận được, giống như ngày hôm qua đó, là trời tuyết mà ở vùng Boston là tuyết nhiều lắm, là chạy xe rất là nguy hiểm. Mà cái Phật sự ngày hôm qua cũng rất là nhiều, nhưng mà khi mà lên xe mà để đi mà giúp đỡ một cái người họ gần mất đó, đến đó tụng kinh thuyết pháp rồi lên xe đi về, mà xe chạy đường highway mà chạy được 40-45 thôi mà tuyết trắng hết, nhiều khi có những chỗ trơn nữa, nhưng mà cảm giác lòng rất là vui. Mình nghĩ là mình tự nhiên mình cảm giác được một cái niềm vui nó vô cùng. Tự nhiên bao nhiêu cái mệt mỏi, bao nhiêu cái khó nhọc của mình, nó không có còn gì hết mà nó vui. Khi mà làm mới hiểu được cái chuyện, khi mình làm một cái chuyện gì đó tốt, mình nghĩ đến người khác, mình giúp đỡ cho người khác, tự nhiên lòng của mình cảm giác rất là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó quý vị, không có cái gì mà đổi được hết. Bây giờ cái giờ đó mình đắp chăn mình nằm, hay là mình nằm mình ngủ một giấc, thật ra không có hạnh phúc gì cả, không có cảm giác gì cả. Nhưng mà giờ đó mình có thể làm được một chuyện gì cho người khác, tự nhiên lòng của mình rất là vui, rất là an lành. Thì như vậy mới thấy được là khi mà mình biết làm những chuyện tốt, nghĩ đến người khác, mình cho mọi người, thì lúc đó chẳng những người có hạnh phúc mà mình cũng hạnh phúc nữa. Thì như vậy cả hai được hạnh phúc. Còn nếu quý vị chỉ nghĩ cho bản thân mình, chỉ biết bản thân mình mà thôi, thì như vậy người khác cũng không được hạnh phúc, mà mình cũng là cái người bất hạnh. Mình cảm giác cô đơn quý vị, cô đơn vô cùng. Cho nên á, mình sống vì mọi người, mình sống cho mọi người, thì mọi người đều là những người thân của mình. Bữa qua tại mạng đến á, là không phải người nằm bệnh không, mà tất cả người trong gia đình ai họ cũng cảm giác rất là hạnh phúc, họ cũng cảm giác rất là vui, thì cõi lòng của mình cũng vui quý vị. Cho nên tự nhiên mình cảm giác là cái cuộc đời của mình nó có ý nghĩa. Mình sống, mình làm được cái chuyện gì đó tốt, tự nhiên mình thấy mình xứng đáng một cái cuộc đời mình sống. Chứ còn thật ra nếu mà quý vị, mình chỉ sống mà cho cái bản thân mình không, thật ra thì đến cuối đời rồi mình cảm giác cô đơn dữ lắm. Những cái gì mình có rồi nó cũng mất hết à, rồi những cái niềm vui cũng không có, rồi cái cuộc đời của mình á, nó vô nghĩa dữ lắm. Cho nên là quý vị nào đã từng chứng nghiệm rồi thì quý vị thì cứ chứng nghiệm nữa. Mà chứng nghiệm đến lúc nào đó, thí dụ một ngày xưa mình làm cái chuyện lành đó, trong lòng của mình á, rồi cũng hơi tiếc tiếc, cũng hơi hối hận. Cho nên chính những cái tâm đó đó là nó che cái niềm vui của mình. Bây giờ quý vị làm cái gì bằng trái tim của quý vị đó, mình tập như thế, làm bằng cả tấm lòng của mình, bằng một cái từ trái tim của mình làm để giúp đỡ người khác, giúp đỡ đạo pháp hay giúp đỡ mọi người từ trái tim của mình đi, tự nhiên là quý vị cảm giác vui lắm. Cái niềm vui đó là nó vô cùng. Thì người nào chưa có trải nghiệm qua thì quý vị thử tập trải nghiệm một cái việc nhỏ thôi quý vị, quý vị cũng sẽ gặt hái được những cái niềm vui, không cần là những cái chuyện lớn. Trong cái cuộc sống tương quan qua lại, sống với mọi người, quý vị cũng có thể làm được những cái chuyện đó. Mình tập làm mình sẽ thấy vui. Đây là cái công hạnh của Bồ Tát. Chứ có nhiều người nói tôi tu rồi tôi không cần làm những cái chuyện đó. Ngày xưa quý vị thấy Đức Phật vẫn đi xỏ kim cho Ngài A Na Luật. Một việc làm đơn giản thôi mà Như Lai vẫn làm cái chuyện đó. Ngài A Nan nói Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Ngài là vị thầy của nhân thiên, cớ chi Ngài làm những chuyện nhỏ như vậy? Nói này A Nan, tuy là cái việc nhỏ nhưng mà vẫn là cái việc lớn, vẫn là cái việc phi thường. Bởi vì sao? Cái nhỏ cái lớn không có phải là ở cái công việc mà ở nơi cái nội tâm. Những chuyện nhỏ như vậy mà làm bằng từ trái tim của mình, Đức Thế Tôn cũng cảm giác rất là vui. Mặc dù Phật sự Ngài rất nhiều nhưng Ngài vẫn làm được những cái chuyện như thế. Xỏ kim cho người, giặt giũ cho người, hay là săn sóc bệnh cho người khác, hay giúp đỡ người khác, những cái chuyện nhỏ có thể quý vị làm từ trái tim của mình, quý vị sẽ cảm giác rất là vui, rất là an lành. Đó là những cái công hạnh. Bây giờ quý vị không làm, quý vị không tập làm, đến khi quý vị thành Phật, thành Bồ Tát, quý vị cũng làm thôi, đúng không? Đây là cái công hạnh, hay là cái hạnh nguyện. Cho nên quý vị thấy Phật và Bồ Tát lúc nào Ngài cũng cười rất tươi, còn chúng ta là lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, đau đớn khổ sở, đúng không? Quý vị biết là mặt của mình không đẹp là do làm sao? Do mình nhăn nhó, phiền não và đau khổ. Còn mặt của mình đó là quan hỷ, tự tại, an lành. Bây giờ dù cho quý vị mặt xấu đi nữa đó thì cũng đẹp à, đúng không? Cho nên quý vị thấy Đức Phật Di Lặc á, người ta nói đó là cái bụng ốm thì mới đẹp, tự vì nó phải có ba dòng gì đó. Nhưng mà Đức Phật Di Lặc cái bụng tròn quay to như vậy đó, mà có ai dám nói là Đức Phật Di Lặc xấu không? Không, Đức Phật Di Lặc rất là quan hỷ, mặt rất là tự tại. Cho nên là không có cần là phải nhịn cho ốm gì hết, mà quý vị chỉ làm sao quý vị sống an lành, quý vị tu hành, làm những chuyện tốt, rồi gương mặt của mình nó quan hỷ, có cái từ bi, rồi mặt mình nó sáng lên là có cái trí huệ. Cho nên á, là quý vị thấy á, là mình tu rồi tự nhiên là nó đẹp ra. Cho nên là không có phải là không cần đi thẩm mỹ viện, không cần phải đi qua bên Thái Lan gì hết. Nhưng mà quý vị đó là biết tu hành là tự nhiên cái mặt của mình nó sáng lên, tự nhiên thấy người hiền, người đức độ, ai cũng thương, ai cũng quý hết. Bây giờ quý vị thấy đó, bây giờ mình muốn người ta thương mình thì mình phải làm đẹp để cho người ta thương mình, đúng không? Nhưng mà thật ra đó là nếu mà quý vị tu hành rồi ai cũng thương mình hết, đó là cái mục đích tối hậu của chúng ta rồi. Mà cái này là không có phải là mình tu hành để cho người ta thương, nhưng mà thật ra khi mình tu hành rồi đó thì tự nhiên á là tất cả mọi người đều là những người thân của mình, đều là những người thương của mình hết. Thì lúc đó là cái tâm từ của mình đó là nó phát ra rồi. Mà tâm từ nó phát ra, quý vị ứng dụng tu hành, tâm mình nó sáng lên, là trí huệ của mình nó sáng lên nữa, là bi trí nó viên mãn, là quý vị đã là Bồ Tát rồi. Thì đó, rồi quý vị dấn thân vào con đường Bồ Tát Đạo, làm lợi ích cho chúng sanh. Có nhiều người nói mình làm lợi ích cho chúng sanh mình có lợi gì đâu, mình giúp đỡ người khác mình có lợi gì đâu, nhưng thật ra lợi vô cùng. Mình giúp đỡ người khác, mình tu cái công hạnh Bồ Tát thì tự nhiên là tâm của mình nó sáng suốt, rồi cái từ bi của mình nó đầy đủ, mà mang đến hạnh phúc cho người, tức là mang đến hạnh phúc cho mình. Cho nên có người mới nói rằng người xưa thật thà nên giáo hóa được, đời nay bạc bẽo nên không giáo hóa. Mình cứ cho là người xưa thời Phật thì người ta hiền, người ta ham tu cho nên Phật giáo hóa được, còn mình bây giờ nói người bạc bẽo quá làm sao mà giáo hóa đây. Nhưng mà thưa không phải, là bởi vì do chúng ta chưa có tu được, cho nên á rồi mình giáo hóa của mình nó còn bị kẹt chỗ này, bị kẹt chỗ kia, mình chưa giác ngộ thì làm sao giúp người khác giác ngộ được. Cho nên á là cái gốc là ở nơi chúng ta. Quý vị phải làm những chuyện tu hành, làm những chuyện tốt, thì như vậy đó là quý vị mới có thể là giúp đỡ, giáo hóa và độ được chúng sanh. Thì đó là cái lời cổ hoặc ngài nói, là nếu mà nói vậy đó chỉ là cái lời nói mà dối lòng thôi, chứ thật ra đó là không có nói xét nghiệm được. Ở nhiều khi á là mình không làm rồi mình mượn cớ mình đổi thừa, chứ không có phải là làm không được. Ví dụ như biểu tu đi là quý vị đổi thừa nhưng mà không phải là quý vị tu không được. Bây giờ quý vị nghĩ là mình nói á là bây giờ quý vị làm chuyện tốt đi, có nhiều người nói á con đâu có tiền đâu làm chuyện tốt, đúng không ạ? Vì chỉ có nghĩ cái gì cũng nghĩ đến tiền thôi, đâu có cần đâu, đâu có cần phải tiền. Cho nên là làm chuyện tốt là không cần tiền. Quý vị có thể là bỏ công, có lúc quý vị bỏ của, và cái đó quý vị bỏ cái tâm của mình ra, thương yêu người khác bằng cái cõi lòng của mình, đó là việc thiện rồi quý vị. Bởi vì từ cái hình tướng quý vị làm, nó kết chủng tử thiện ở trong tâm mình, đúng không? Bây giờ ngay nơi tâm của mình nó kết luôn chủng tử thiện luôn. Thấy người nào mà nghèo khổ, đau đớn mình giúp đỡ không được, mình khởi cái tâm từ thương người ta. Rồi thấy người nào làm từ thiện, người nào làm những chuyện tốt, mình khởi cái tâm quan hỷ với người ta. Cái phước báo của mình á là nó cũng tăng trưởng, đúng không? Đó là những cái chuyện á là mình đều có thể làm được hết, nhưng mà biểu làm cái gì đổ thừa không được. Là mình không có đổ thừa được, mình chỉ cần mình nỗ lực thì mình làm được hết. Tu quý vị tu cũng được, làm những chuyện lành chuyện tốt quý vị làm cũng được. Cho nên á là chúng ta đều có sẵn hết. Thì đó là những cái lối, những cái con đường mà quý vị trở về quê hương của mình. Những cái con đường đó là nó rất là an lành, mà nó không có những cái chông gai, không có những cái chướng nạn như là trên cái con đường của chúng ta đang đi. Con đường của chúng ta đi rất là nguy hiểm, gập ghềnh và hồi hộp và lo sợ. Quý vị có hồi hộp không à? Quý vị sợ là ngày mai mình còn không? Cũng hồi hộp. Quý vị có sợ mỗi lần đi bác sĩ, quý vị có hồi hộp sợ không? Sợ trong lòng của mình á, trong cơ thể của mình là có mục này mục kia, cũng hồi hộp. Đi xe cũng hồi hộp, mình sống rất là hồi hộp. Quý vị biết tu là quý vị không hồi hộp, không còn sợ hãi. Con đường của mình đi là an lạc, thanh tịnh và giải thoát. Hai con đường, một con đường hoạn lộ, một con đường bình an. Quý vị chọn con đường nào? Thôi quý vị tự chọn đi ha, quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.